trên con đường tăm tối, con vẫn không sợ lạc lối. Dù bước đi trên sa mạc hoang vu, con vẫn không sợ chết khô. Dù đói khát nhọc nhằn thân tả tơi, dù gió rét lạnh lùng muôn hết hơi, dù bao trầm luôn cay đắng, con vẫn tin Ngài luôn.
Thưa rằng, xin Ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Đức Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ bảy của tuần thứ 17 thường niên. Và trong bài phúc âm này thì chúng ta nghe Thánh Matthew thuật lại cái vấn đề là khi ấy quận vương Herode nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: người này là Gioan tẩy giả, ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Đó là cái câu chính của bài phúc âm hôm nay. Chúng ta biết trước hết gọi là quận vương. Tại sao gọi là quận vương? Tại vì là một ông vua, nhưng mà ông vua không có toàn quyền trên dân của mình và ở một vùng nào đó thôi. Và lúc bây giờ thì vua Herode thì ở Galilee, Chúa Giêsu thì cũng đang hoạt động ở vùng Galilee. Rồi cái thứ hai nữa, đó là lúc bây giờ dân Do Thái đang bị đế quốc Roma đô hộ dưới quyền của tổng trấn Philato. Do đó nên vua Herode lúc bây giờ cũng chỉ là giống như là có tiếng vậy thôi, và không có thực quyền hoàn toàn, bởi vì đang ở dưới quyền đô hộ của đế quốc Roma. Vậy thì cái câu mà ông ấy nói là người này là Gioan tẩy giả, ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được phép lạ như vậy, áp dụng cho Chúa Giêsu thì ông có ý gì đây? Cái đoạn phúc âm sau thì cắt nghĩa và tại sao ông lại nói đến cái câu đó? Tại vì có hai ý nghĩa theo em. Ý nghĩa thứ nhất là vì ông vẫn phục Gioan tẩy giả, ông vẫn kính tiền hô Gioan tẩy giả, ông vẫn kính. Do đó nên dù Gioan tẩy giả có chết đi và do chính tay ông ra lệnh để mà sát hại Gioan tẩy giả, ông vẫn nhớ đến Gioan tẩy giả và vẫn kính ông này. Và vì thế nên bây giờ đối với ông ấy, đó là khía cạnh thứ nhất là ông tôn kính Thánh Gioan tẩy giả, vẫn kính như thường, dù bị ông ấy giết nhưng mà ông vẫn kính. Và cái khía cạnh thứ hai qua cái câu này của ông nói đó là cái gì? Là ông ấy muốn phục hồi lại những cái việc làm của ông á. Việc làm của ông là xấu, là giết Gioan tẩy giả, là người ông kính phục. Nhưng mà giờ đây ông muốn cho mọi người biết là đấy nhá, nhờ ông ấy giết Gioan tẩy giả mà bây giờ tẩy giả mới làm được những cái việc như vậy nơi Chúa Giêsu Kitô. Cái ông này đúng là con cáo, mà Chúa Giêsu gọi ông là con cáo. Đấy, Chúa Giêsu nói rõ ông là con cáo, mà là tinh khôn mà ranh mãnh. Việc xấu mà bây giờ ông biến thành việc tốt, việc có lợi, việc vinh danh ông ấy luôn. Đấy, người này là Gioan tẩy giả, có nghĩa Chúa Giêsu đó là Gioan tẩy giả sống lại. Chúa Giêsu có làm được cái gì đi nữa thì nhờ Gioan tẩy giả, người bị ông ấy giết, và vì ông ấy giết mà Gioan tẩy giả làm nhiều phép lạ như vậy. Chứ trước kia Gioan tẩy giả không có làm nhiều phép lạ. Khủng khiếp không? Chúng ta thấy cái ông này, cái óc ông ấy là, và cái miệng lưỡi của ông ấy như rắn vậy. Nó khôn lanh mà như cáo vậy. Đúng là Chúa Giêsu nói ông là con cáo. Bởi thế nên khi mà gặp Chúa lần đầu tiên, đó là khi mà Phi-la-tô giải giao Chúa Giêsu cho ông ấy, bởi vì biết là Chúa Giêsu thuộc về Galilee. Do đó mà ông ấy thì là quận vương ở Galilee, mà ông ấy đang ở thành Jerusalem bây giờ. Ở đó, Phi-la-tô đã giải giáo Chúa Giê-su cho ông ấy để muốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà khi gặp ông ấy rồi á, ông ấy thì lại muốn gặp Chúa là để xem Chúa làm phép lạ, Chúa làm xiềng, chứ không phải để nhận biết chân lý. Tại đó không thấy Chúa nói năng gì, không thấy làm xiềng, không thấy làm phép lạ, thì ông cho là ông này là ông vua hề. Ông mặc áo hề cho Chúa Giêsu và trả về cho Phi-la-tô. Chúa Giêsu không hề nói một câu nào với cái ông này. Bởi vì cái lòng của ông ấy, Chúa thấu rõ cái lòng của cái con người này. Một con người ham danh, một con người ranh mãnh, gian dối, và một con người say mê sắc dục. Chỉ vì ông ấy say mê sắc dục mà ông giết Gioan Tẩy Giả. Và chúng ta thấy ở chỗ này có một bài phúc âm này rất là hay. Tiền hô Gioan Tẩy Giả đó, dù là lo việc đạo, dù là làm chứng về Chúa Kitô, lo hoàn toàn việc đạo thôi, ngài vẫn để ý đến việc đời, chứ không phải là không để ý đến chính trị như thường. Bởi thế nên khi ngài biết được nhà vua Herodê đó mà lấy vợ của anh mình đó, thì ngài lên tiếng liền: nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Chúng ta thấy không? Chúng ta vì thế nên đây là cái gương cho chúng ta này. Không phải chúng ta chỉ có đọc kinh cầu nguyện, chỉ biết Chúa thôi, chứ không không biết đến chính trị, không biết đến những cái việc đời này. Chúng ta cũng nên theo dõi tin tức, không phải để tò mò, vì tò mò, mà là để cầu nguyện, mà là để can thiệp vào một cách nào đó qua những hành động của chúng ta. Chẳng hạn như nhóm tông đồ Chúa Hình Thương của chúng ta, đó, qua cái đạo luật gọi là đặc khu ở Việt Nam năm 2018, rồi cái dự luật 360 mà chính phá án ấn tín tòa giải tội ở California này, chúng ta hai lần chúng ta đã quy tụ lại và chúng ta nhất định cầu nguyện để xin Chúa can thiệp vào những cái vụ đó. Và chúng ta thấy là cùng với tất cả những người thiện chí khác cầu nguyện hy sinh, và Chúa đã làm việc. Cho đến nay hai cái đạo dự luật đó không còn được nói tới nữa. Thì đấy là vấn đề, là em nói đến vấn đề tiền hôi Gioan Tẩy Giả, dù làm việc đạo đi nữa vẫn để đến việc đời và can thiệp vào việc đời khi có thể và khi cần thiết, không có sợ. Và cuối cùng Gioan Tẩy Giả bị cái gì? Gioan Tẩy Giả bị chết một cách rất là nhục nhã, rất là nhục nhã, bị chết vì một đứa con gái đi múa nhảy, và vì một cái người mẹ đi lấy người chồng bất hợp pháp, vì bà muốn của Gioan Tẩy Giả mà Gioan Tẩy Giả chết vì bà ấy. Bà nếu bà không muốn thì ông Herodê đâu có chặt đâu. Mà vì thế nên bây giờ Gioan Tẩy Giả chết một cách rất là nhục nhã. Chúng ta thấy không? Chết một cách rất là nhục nhã, mà trong khi Gioan Tẩy Giả được toàn dân Do Thái kính phục, kể cả Pharisêu, kể cả hội đồng đầu mục Do Thái đều đến hỏi là ông có phải là đấng cứu thế không? Ông có phải là đấng thiên sai không? Rất là phục, và kể cả nhà vua cũng phục nữa, mà bây giờ chết nhục nhã như vậy. Nhưng mà không, đối với ngài, tất cả bất chấp, ngài bênh vực chân lý, ngài làm sao để cho Chúa Kitô được tỏ hiện. Đấy, ngài nói là sao? Tôi phải thụt xuống, còn người, có nghĩa là Chúa Kitô, phải tăng thêm, phải hơn lên. Đó, đứng đến sau tôi không đáng cởi dây giày cho người. Người cao trọng hơn tôi là như vậy. Bởi thế nên các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu là đứng đến sau, là đứng cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, là đứng sẽ làm sáng tỏ những cái công cuộc của Gioan Tẩy Giả sau này. Và chính Chúa Giêsu đã khen ngợi thánh Gioan Tẩy Giả như thế nào trong các bài phúc âm khác chúng ta đã suy niệm. Đấy là về phần thánh Gioan Tẩy Giả. Còn về phần vua Herodê thì sao? Herodê chúng ta thấy rõ, trước hết như nữa em nói, là một con người ham danh. Do đó qua cái câu của ông ấy nói đó, người này là Gioan Tẩy Giả, từ ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Có nghĩa là ông muốn lấy lại danh tiếng của ông. Khi ông giết Gioan Tẩy Giả là việc xấu. Bởi vì rõ ràng là ở phúc âm này nói là vua lo buồn, nhưng vì đã chót thề rồi và vì các người đang dự tiệc đấy, danh dự đó, nên đã truyền làm như vậy, nên đã giết Gioan Tẩy Giả. Và vì ông ấy giết cái việc xấu như vậy mà bây giờ ông lấy lại bằng cách là ông nói đó nhá, Doan Tẩy Giả trước khi chết đó thì không làm được phép lạ, nhưng mà nhờ ta giết ông ấy đó, do đó bây giờ ông làm được phép lạ nơi Chúa Sukito chính là Doan Tẩy Giả sống lại đó, làm được cái phép lạ đó đó. Đó, nhờ ta đây này, các ngươi thấy chưa? À, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy ông ấy nói không? Ông ấy nói với những người hầu cận như vậy đó. Có nghĩa là ông ham danh khủng khiếp và ông khôn lanh vô cùng. Khôn lanh. Và thứ ba là gì? Là ông ấy gian dối. Đấy, trong cái khôn lanh của ông không phải là khôn lanh theo kiểu của Thiên Chúa, của Thần Linh, của Bồ Câu, mà làm theo Thánh Linh, mà là làm theo ma quỷ. Ma quỷ nó khôn lanh và vì thế nên nó xúi dục ông ấy làm những cái điều mà khôn lanh giả dối như nó vậy. Và cái điều thứ ba nữa, ông vua này là cái gì? Là sắc dục. Ông ấy dám lấy vợ của anh mình, đó, lấy vợ của anh mình. Và dù có bị Thánh Tiền Hôi Doan Tẩy Giả ngăn cản đi nữa, ông bất chấp. Dù ông vẫn tôn kính nhà vua ông Thánh này. Và ông có áy náy khi mà được ông Thánh này cảnh báo, nhưng mà ông bất chấp. Đấy. Nhưng mà dầu sao nữa, chúng ta thấy là một con người xấu xa mới đi nữa, chẳng hạn như quận vương Herod này, chúng ta vẫn thấy rằng Thiên Chúa vẫn không bỏ. Là dầu sao đi nữa, cái ông vua quận vương Herod này dù xấu mấy đi nữa, nhưng mà vẫn còn một chút xíu. Cái gì? Là ông vẫn còn kính phục Doan Tẩy Giả. Vẫn còn nể Doan Tẩy Giả, dù đã giết Doan Tẩy Giả, nhưng mà tâm hồn vẫn áy náy. Và vì áy náy, và vì hối hận, do đó mới lấy lấy Doan Tẩy Giả ra để che cái mặt mình thôi. Nhưng mà dầu sao nữa, bề ngoài, ông vẫn tỏ ra một chút nào đó tôn kính một vị mà ông ấy đã chặt đầu. Và vì thế nên, Chúa chỉ cần một kẽ hở của cõi lòng chúng ta thôi. Một kẽ hở để cho ánh sáng chân lý của Chúa lọt vào. Chúng ta không biết được là cái phần rỗi đời đời của quận vương Herod như thế nào. Nhưng mà chúng ta tin rằng, nếu mà quận vương Herod mà thật lòng thống hối ăn năn, cuối cùng, trong giây phút cuối cùng, vì đã được gặp Chúa, khi được Phi-la-tô giải giao truy xu cho, và dù đã làm nhục Chúa và làm nhục cả Doan Tẩy Giả đi nữa, nhưng Chúa vẫn có thể cứu nếu ông biết ăn năn thống hối. Một cách nào đó chúng ta không biết được. Bởi thế nên chúng ta hãy tiếp tục bắt chước Thánh Doan Tẩy Giả, là chúng ta hãy làm chứng cho chân lý. Mà càng chúng ta càng sống đạo, chúng ta càng sống với Chúa Kitô, thì chúng ta lại càng phải theo gương Chúa Kitô là chân lý, để chúng ta làm sáng tỏ chân lý, nhất là ở trong những nơi tăm tối như Herod. Nhờ đó, nhờ đức bác ái của chúng ta, mà chân lý thấm vào những tâm hồn khó khăn nhất, tội lỗi nhất, gian dối nhất. Và đó là phép lạ của lòng thương xót Chúa, biến đổi tất cả những sự dữ nhất, xấu nhất, để trở thành những gì tốt lành nhất, như Ngài đã biến đổi thập giá trở thành thánh giá vậy. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ là thánh mẫu thương xót, cho chúng con cũng được một tấm lòng thương xót như mẹ, để nhờ đó và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Và cũng nhờ đó mà tất cả các tâm hồn, nhất là những tâm hồn cần đến lòng thương xót hơn, như quận vương Herod, có thể nhận biết Chúa và trở về với Chúa. Amen.
Trên đời hay về bên Chúa, con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan, con vẫn không hề khóc than. Dù đứng trước uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ.